Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dad Hillman, chương 11, trầm cảm và sầu thảm, công việc của ma quỷ. Lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi la hét. Mark chương 5 câu 5. Hãy lưu ý là người điên ở Gerase thường xuyên kêu gào khóc lóc. Ông ta buồn, trầm cảm và bị hành hạ tơi bời trong cảm xúc. Tình trạng đáng thương này là do ở trong ông ta đang có cả một đạo binh quân đội. Đã đến lúc bạn phải tin rằng rất nhiều nỗi thống khổ chúng ta phải nếm mùi thật ra đến từ tà linh. Một khi Satan xâm hãm, bạn sẽ khóc mỗi ngày cho mà xem. Satan đi trước, buồn thảm theo sau. Tà linh thường gieo rắc cảm giác trầm cảm, u sầu khó hiểu, nhiều khi không có nguyên do. Cho nên thuốc chống trầm cảm là một trong những loại thuốc bán chạy nhất ngày nay. Nan đề kinh khủng nhất của nhân loại không phải là vi trùng hay virus, mà là cả một đạo binh tà linh đang xâm hãm tấm lòng và tâm trí của con người. Hàng triệu người đang rơi vào cảm giác buồn thảm, mất ngủ, tuyệt vọng một cách khó lý giải. Người điên ở Gerase thường xuyên sống trong đau khổ và nước mắt. Ông chịu đau đớn, ông khóc lóc kêu gào thảm thiết liên tục. Đây là bức tranh cho ta thấy rõ ràng hoạt động của tà linh. Chúa không gây ra khổ đau, Ngài là đấng ban niềm vui thỏa. Chúa không phải là đấng khiến người điên khóc lóc kêu gào, mà chính là đám tà linh quân đoàn đang khiến ông ấy khóc lóc kêu gào. Hãy cẩn trọng xem thử đạo binh quân đoàn gian ác ấy có đang xâm hãm linh hồn của bạn không. Hãy đón nhận sự giải cứu đương khi bạn đọc sách này. Nguyện Chúa ban lại cho bạn giấc ngủ sâu và sự tự do hoàn toàn khỏi sự tấn công của ma quỷ. Nhiều người tưởng rằng sự buồn bã và trầm cảm chỉ đơn giản là cảm xúc tiêu cực. Thật ra nào phải vậy? Trầm cảm không phải chỉ là cảm xúc. Kinh Thánh gọi nó là linh nặng nề. Để bàn mão hoa cho những kẻ khóc than ở Sion thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tàn chế, ban áo ngợi ca thay vì linh nặng nề. Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. Ê-sai 61 câu 3. Cái gì khiến người ta buồn đến nỗi không còn thiết sống và tự tử? Chỉ có thể là ma quỷ mà thôi. Còn nhớ một bác sĩ nọ đã tới Anh Quốc để học lên bậc cao học. Không rõ vì lý do gì, anh lại không được nhận vào chương trình đào tạo mà anh đang theo đuổi. Anh ấy lập tức rơi vào trạng thái trầm cảm. Bạn bè của anh ở London gọi điện cho gia đình anh, cho biết là anh đang chuẩn bị đáp máy bay về quê. Họ thông báo là anh đang bị trầm cảm nặng. Khi anh về tới Ghana, nhiều người, trong đó có cả mục sư của anh, đã tới thuyết phục anh đừng tự sát. Nhưng vào một buổi chiều, anh đã âm thầm nhận một phòng khách sạn, vào phòng, viết thư xin lỗi người quản lý khách sạn, viết thêm một lá thư xin lỗi ba mẹ. Trong thư anh nói, anh căm ghét bản thân nên mới tự sát. Đó là một người đàn ông rất sáng sủa, đang có một tương lai sáng lạng phía trước. Sau khi anh qua đời, bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng là thầy dạy của anh ở trường y khoa đã kể lại. Anh này là một sinh viên giỏi. Tại sao một bác sĩ có tương lai quá tốt đẹp như vậy lại đi kết liễu cuộc đời của mình? Chỉ có thể trả lời thế này: do ma quỷ xui khiến. Lời giải thích hợp lẽ nhất cho tình trạng tuyệt vọng đã xâm hãm lấy tấm lòng người đàn ông này chính là hoạt động của ma quỷ. Còn lời giải thích nào chính đáng hơn? Đã đến lúc phải nhận biết nguồn cơn của mọi nan đề và xử lý tận gốc. Đừng quên là người đàn ông ở Gerase đã khóc lóc kêu gào ngày đêm vì bị quỷ quân đội hành hạ. Có lẽ tà linh đang khiến bạn trầm cảm và u sầu. Hãy nhận sự giải cứu hôm nay trong danh Chúa Giêsu. Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Dad Hillman, chương 12. Ma quỷ muốn sỉ nhục bạn. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà. Luca chương 8, câu 27. Ma quỷ khiến cho người điên ở Gerase không mặc quần áo gì cả. Đi ra ngoài đường mà không mặc quần áo, đó là hình thức làm nhục kinh khủng nhất. Có hai dạng kế hoạch của ma quỷ. Có kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn. Mọi tín hữu cần nhận được sự mặc khải của Chúa về kế hoạch dài hạn của kẻ thù đang nghịch lại đời sống và chức vụ của họ. Gần đây, Chúa đã dẫn dắt tôi cầu nguyện hủy phá một số hoạt động mà Satan đang lên kế hoạch chống lại tôi. Bạn có thể không biết ma quỷ đang lên kế hoạch gì, nhưng sự thật, nó đang lên kế hoạch và ra quyết định đánh lại bạn. Hãy nhìn quanh thật kỹ càng. Bạn sẽ thấy có nhiều người từng được phước, nhưng giờ thì đã cháy túi. Tôi biết có nhiều người đã từng có trong tay cả triệu đô la, nhưng giờ thì không có tiền, hoặc có rất ít tiền. Tà linh sỉ nhục đang đánh nhiều tín hữu thịnh vượng, biến họ thành kẻ trắng tay. Nếu bạn là thương gia, điều quan trọng là bạn phải cầu nguyện xin Chúa bảo vệ cơ ngơi và sự thịnh vượng Chúa đã ban cho mình. Nhiều người hầu việc Chúa từng có danh tiếng tốt, ngày nay nhiều người đã rơi vào thinh không, bị sỉ nhục. Họ bị như vậy là do ma quỷ đánh họ. Nhiều người giảng tin lành qua truyền hình tại Mỹ đã bị sỉ nhục và rơi vào quên lãng. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ thấy có một kế hoạch tối tăm kín dấu dài hạn mà ma quỷ đã lên sẵn để đánh tôi tớ Chúa. Bây giờ, người giảng tin lành thì ít, thầy bói thì nhiều. Kế hoạch dài hạn của ma quỷ là đánh hạ các tôi tớ Chúa, để người ta không còn tìm tôi tớ Chúa mà đi tìm thầy bói và đồng cốt bói khoa. Tà linh sỉ nhục đang đánh vào nhiều tôi tớ của Chúa. Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Dad Hillman, chương 13. Ma quỷ làm việc theo nhóm và đội ngũ. Uế Linh đáp: tên tôi là quân đoàn vì chúng tôi đông lắm. Mác chương 5 câu 9. Người đàn ông ở Gerase bị cả một binh đoàn ma quỷ hãm áp. Từ quân đoàn có nghĩa là một nhóm, một đám đông, một đạo binh hoặc rất nhiều. Tình trạng bệnh tật của người này không phải do một con quỷ gây ra, mà do cả một đạo binh tà linh phối hợp gây ra. Từ binh đoàn cũng nói lên bản chất của ma quỷ. Các đội tà linh đi ra theo từng nhóm để làm theo kế hoạch của Satan. Cho nên, ma quỷ mới trả lời: quân đoàn, chúng tôi đông lắm. 10 đạo binh tà linh thường gặp. Bạn sẽ hiếm khi thấy tà linh làm việc đơn lẻ. Thường thì có cả một mạng lưới tà linh phối hợp lại. Khi hội thánh xảy ra tình trạng rối ren, thường thì hiếm khi nguyên nhân chỉ có một. Bạn sẽ phải truy tra ra nhiều nguyên nhân đang xen. Có phải do ganh tị? Có phải do thù ghét? Có phải do bất trung? Có phải do sát thiệt? Một, đạo binh tà linh phá hoại hôn nhân. Khi tôi tư vấn cho các cặp vợ chồng, tôi nhận diện được rất nhiều nan đề phức tạp trong đời sống hôn nhân. Nhiều khi cả chồng lẫn vợ đều không biết nan đề xuất phát từ đâu và tới khi nào nan đề sẽ kết thúc. Ban đầu họ sống ích kỷ, rồi dần dà họ thô lỗ với nhau, cay đắng, giận dữ, kiêu ngạo với nhau. Sự vấp phạm cứ thế chồng chất, từ đó họ cay đắng và không tha thứ cho nhau. Từ chỗ không tha thứ, họ trả thù, trả đũa, phản bội nhau, ngoại tình, lăng nhăng, đánh nhau, thậm chí ly dị và giết người. Các bạn thấy đó, nan đề không hề riêng lẻ, mà nó bền lại với nhau như một mớ bồng bông rối rắm. Một mớ bồng bông đến từ hoạt động của ma quỷ. Bạn nên biết một số nhóm tà linh thường làm việc với nhau. Khi bạn hiểu được nguyên tắc này, bạn sẽ biết cách đối phó với chúng. Nó liền đi và đem về bảy quỷ dữ khác hơn cùng vào ở đó. Ma-thi-ơ chương 12 câu 45. 2. Nhóm tà linh trộm cướp. Tà linh lừa dối và trộm cướp thường phối hợp với nhau. Kẻ trộm thường nói dối vì chúng nó cần che đậy hành vi phạm pháp. Tà linh ghen tị, ganh ghét, giết người thường làm việc với nhau. Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu Christ bị người ta đóng đinh chẳng qua vì họ ghen tị với Ngài, vì ông biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài do lòng ghen ghét. Mác chương 15 câu 10. 3. Nhóm tà linh phá hoại tương lai. Khi một người nam hoặc người nữ đang tràn trề sức sống, bị cám dỗ bởi thói mê nhậu nhẹt, bởi nhục dục, tệ nạn cờ bạc và nghiện hút, thì tà linh nghèo đói, các hoạt động tội phạm và cả nạn mãi dâm sẽ xâm hãm những con người này. Cho nên rất khó kéo một người nghiện hay gái mãi nhâm ra khỏi mớ nan đề rối rắm của họ. 4. Nhóm tà linh dâm dục. Khi một người trẻ ăn ở với nhiều bạn tình, rất nhiều tà linh sẽ đột nhập vào trong người đó. Sách Khải Huyền cho biết Babylon đã trở thành nơi trú ngụ của nhiều ma quỷ vì nó dâm dục với nhiều người. Thiên sứ kêu lớn tiếng, Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi. Nó đã trở nên xào huyệt của các quỷ, hang ổ của các tà linh và các loài chim ô uế đáng ghét, vì tất cả các dân tộc đã uống rượu cuồng loạn vô luân của nó. Các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã làm giàu bởi sự vá xa hoa của nó. Khải Huyền 18 câu 2 đến câu 3. Tà linh bất tuân và nổi loạn bắt đầu đâm rễ sâu. Tà linh kích động lối sống hoang đàn, linh phá thai, linh gây vô sinh, bắt đầu đi theo. Các nhóm thành viên khác trong đội này gồm có tà linh gieo rắc bệnh HIV, linh này làm việc sâu sát với linh sự chết. 5. Nhóm tà linh ly dị. Tà linh lừa dối và ly dị thường làm việc sâu sát với nhau. Đa số những người ly dị bị lừa dối vào suy nghĩ rằng có người nào đó tốt hơn chồng hoặc vợ của họ. Đây là hình thức lừa dối nghiêm trọng nhất xảy ra trong tấm lòng nhiều cặp vợ chồng. Rất nhiều người ly dị sau đó đã tái hợp với người cũ. 6. Tà linh phá hoại quốc gia. Nan đề của nhiều quốc gia thường không phải do một nguyên nhân gây ra. Vấn đề đó thường đến từ vấn nạn tham nhũng, lãnh đạo tồi, sự lừa dối và kỳ thị. Có phải không? Tà linh nghèo đói, bệnh tật, tà linh sự chết, phối hợp với nhau ở các quốc gia nghèo đói, dân chúng bệnh tật rất nhiều, tỷ lệ tử vong bất thường cũng cao. Một ví dụ về cách làm việc đội ngũ của các nhóm tà linh. Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa có một cây cung và được bàn cho một mão triều thiên. Người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Một con ngựa khác màu hồng hiện ra. Người cưỡi ngựa được quyền cất sự hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau. Người cũng được ban cho một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba bảo, hãy đến. Tôi nhìn xem, kia là một con ngựa ô. Người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân. Tôi nghe dường như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng, một đơ ni ê một đấu lúa mì, một đơ ni ê ba đấu lúa mạch, nhưng dầu và rượu thì chớ động đến. Kia là một con ngựa xanh xám, người cưỡi ngựa tên là sự chết và âm phủ theo sau nó. Họ được quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm dao, đói kém, bệnh dịch và các thú dữ trên đất. Khải Huyền chương 6, câu 2 đến câu 6 và câu 8. Trong khải tượng này, bốn con ngựa thuộc linh xuất hiện cùng bốn kỵ sĩ thuộc linh. Đầu tiên có một con ngựa trắng, sau đó là ngựa đỏ, rồi tới ngựa ô, cuối cùng là ngựa màu xanh xám. Mỗi con ngựa có một kỵ sĩ cưỡi trên lưng. Con đầu tiên là tà linh chinh phục, linh thứ nhì là linh cướp bình an, linh thứ ba là đói kém. Do nó mà một đấu lúa mì bán một đơ ni ê. Linh thứ tư là linh sự chết chóc. Bốn tà linh này thay phiên nhau tàn phá trái đất cho tới khi một phần tư dân số trái đất tử nạn vì gươm dao và đói kém. Bạn không cần phải là người cao tuổi, bạn vẫn sẽ nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó. Tôi lấy một ví dụ. Liberia năm 1990. Cách đây nhiều năm, Charles Taylor đã tiến vào Liberia và chinh phục vùng đất này. Mục tiêu của ông là phế truất tổng thống Doyle khỏi ghế nguyên thủ. Mọi người dường như rất hồ hởi khi ông này vào giải phóng Liberia. Nhưng rồi kỵ sĩ cướp phá hòa bình bắt đầu làm việc. Bạn sẽ thấy là hòa bình chưa bao giờ trở lại quê hương Liberia kể từ khi Charles Taylor tiến quân vào chiếm đóng. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Liberia vẫn chưa có điện. Rất nhiều nhóm phiến quân đã nổi loạn tàn phá vùng nông thôn, cướp đi hết mọi bình an của nơi này. Nạn đói lan tràn. Đó là kỵ sĩ gian ác thứ tư. Khi bạn xem truyền hình, bạn sẽ thấy các nhóm nhân đạo chuyển vào hàng tấn lương thực cứu đói bằng máy bay. Cuối cùng, linh sự chết nuốt chửng khu vực này. Chúng ta nhận được tin tức về các khu vực hầm mộ chôn người chết tập thể. Hàng ngàn người bỏ mạng. Ta lên làm việc theo đội nhóm là vậy đấy. Congo năm 1997. Ở Congo có một tình hình tương tự đã xảy ra. Tướng Kabila đã nổi lên khởi nghĩa và chinh phục vùng đất này. Ông đã hành quân vào vùng Kinshasa để lật đổ tổng thống Mobutu. Ông này vừa thắng trận. Chúng ta đã nhận được tin tức về các vụ đánh trả của phiến quân ở nông thôn. Đây là lúc kỵ sĩ thứ hai xuất hiện để cướp mất sự bình an. Chế độ Cộng hòa mới phôi thai đã trở thành vườn ươm cho các vụ nội chiến lớn nhất Phi Châu. Một số quốc gia có dính líu đến vụ tranh chấp này. Thế là bình yên đã tiêu tan. Chúng ta xem trên CNN thì thấy nhiều nhóm nhân đạo đã chuyển vào đây hàng tấn lương thực để cứu trợ những người tị nạn đang chết dần chết mòn. Đó là hành động của kỵ sĩ thứ ba. Mô hình hoạt động của ma quỷ trong cả hai trường hợp rất giống nhau. Cuối cùng, chúng ta thấy các hầm mộ tập thể, số người chết được công bố. Thực ra cả bốn kỵ sĩ gian ác, tức là bốn tà linh, đã phối hợp với nhau quá ăn ý. 7. Nhóm tà linh phá hoại hội thánh. Trong hội thánh, tà linh nói xấu nói hành, nói sau lưng chỉ trích kiêu ngạo công bình riêng, thái độ xét đoán bất trung, phân rẽ phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Chúng nó vây hãm hội thánh từ mọi góc độ. Chẳng mấy chốc hội thánh rơi vào nhiều vụ mâu thuẫn không lối thoát. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều hội thánh không thể tăng trưởng nổi. Chúa Giêsu dạy, khi một tà linh bị đuổi đi, nó sẽ tuyển thêm một đội lớn hơn để quay lại. Nhóm bảy con quỷ sẽ trở lại và sẽ thành công, dù trước đó một con quỷ đã thất bại. Nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn, cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sâu của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy. Ma-thi-ơ chương 12, câu 45. 8. Nhóm tà linh gây trầm cảm. Các tà linh gây tổn thương, đau lòng, thất vọng, trầm cảm, sầu bi, tự tử, chết chóc, thường đi chung một đội. Cho nên sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu ở Cô-rinh-tô đừng đau buồn quá đỗi. Ông nói rằng sự đau buồn của thế gian dẫn đến sự chết. Linh đau khổ, buồn thảm và linh sự chết thường đi chung. Trong câu chuyện người điên ở Gê-ra-xê, chúng ta thấy tham vọng của tà linh lộ rõ. Nó muốn đi thành từng đội nhóm, chiếm hữu thân xác nạn nhân. 9. Nhóm tà linh gây cãi lẫy. Một người thường hay cãi lẫy có trong mình nhiều tà linh. Ví dụ như linh kiêu ngạo, linh cứng đầu, linh ngạo mạn, linh kích động ly dị và linh lừa dối. Các tà linh này phối hợp thành một đội để tàn phá cuộc đời người cãi lẫy. 10. Nhóm tà linh bất an. Tà linh bất an sợ hãi, kiện cáo, ích kỷ, vị kỷ, thù ghét, thường làm việc với nhau. Chúng nó bổ sung thêm sức cho nhau. Nguyện xin Chúa mở mắt cho bạn, để bạn thấy rõ các nhóm tà linh đang đi ra chống nghịch lại bạn. Người hầu việc Chúa phải được mặc khải về các nhóm tà linh đang chống lại họ. Một số nan đề của chức vụ hết sức phức tạp và có nhiều chiều kích. Nếu không có sự mặc khải, bạn sẽ rất khó nhận được chiến thắng trong trận chiến thuộc linh. Kinh Thánh gọi Satan là cha của kẻ nói dối và con rắn xưa lừa dối cả nhân loại. Giăng chương 8 câu 44, Khải Huyền chương 12 câu 9.